con có nghe những cái bác an băng giảng ở chùa Hằng Pháp, các thầy có nói vi tùy từng cái lời vi sẽ trị được nhiều bệnh nhân đi. Như vậy thưa thầy, sao thầy có suy nghĩ gì? Đó là câu hỏi thứ nhất.
Câu hỏi thứ hai
là chú của con xưa giờ không biết tu hành. Khoảng một năm nay thì chú bắt đầu đi chùa tụng kinh niệm Phật, nhưng chỉ tu trong một thời gian gần đây thì chú có ý định không thích sống chung với người thân của mình mà chỉ thích ở một mình. Và chú có nói rằng là chú thấy sống chung với ông tiên gì đó, ông tiên đó có thể mở bàn tay để cho chú con nhìn thấy được cảnh giới tịnh độ, thấy được Đức Phật. Và Đức Phật nói là tương lai chú sẽ là Đức Phật ngồi trên tòa sen, sẽ biến ngôi nhà thành cõi cực lạc. Xin thầy hoan hỷ cho con biết đây là bệnh gì và cách trị liệu như thế nào.
Câu hỏi thứ hai hấp dẫn à. Đó là chứng bệnh hoang tưởng liên hệ đến việc điều trị bệnh này đó. Trong vòng hơn 20 năm, chúng tôi xin đúc kết là có 4 loại hoang tưởng khác nhau, và hoang tưởng nào cũng cần điều trị thích hợp. Thứ nhất, hoang tưởng xúc giác có 3 tình huống. Tình huống 1 đó, khi nằm ngủ có cảm giác là có ma khác giới phái đang giao trong dưới mình, phần lớn xảy ra với chị em phụ nữ. Tình huống 2 là thấy ở trên cảm nhận ở trên cơ thể mình nó có nhiều con vật, hoặc là một vài con vật nó lúc nhúc, nó bò, nó cắn chỗ này, nó cạp chỗ kia, nó kêu chỗ nào, nó làm cho mình cảm thấy rùng rợn, khó chịu, căng thẳng lắm. Tình huống 3 là mình thấy mình đau một cái chỗ nào đó, nó quặn, nó giống như là cái máy nó đang xoay thế này, mà đang khi đó nếu mình nhờ người thân sờ vào vị trí đó thì không ai cảm nhận gì nữa hết á, chỉ có đương sự cảm nhận thôi. Từ đó là hoang tưởng xúc giác liên hệ đến toàn thân qua cái nhận thức sai lầm của bộ não diễn ra trên các thần kinh của da trên toàn thân. Trường hợp 2, tưởng khứu giác, tức là nghe các mùi mà những người xung quanh không hề nghe. Những người tu từ tịnh độ thì nghe mùi hương thơm phương phức tỏ ra ở bàn thờ mình, ở ngôi nhà của mình, mà những người khác đến không nghe gì hết á. Còn nếu mà tất cả mọi người cùng nghe thì nó là tốt. Hồi này chỉ có người này nghe, người khác không nghe, đó là hoang tưởng. Hoặc là nghe cái mùi xú uế, mùi khó chịu mà họ không thích, dẫn đến phiền não, cũng là một cái loại hoang tưởng, đang khi những người khác xung quanh không hề nghe gì hết. Tình trường hợp 3 đó là hoang tưởng thị giác, tức là thấy trước mặt mình con người, con vật đang sinh hoạt, đang nói chuyện, đang giao du với nhau, mà đang khi mọi người xung quanh ngồi kế bên đều không ai cảm nhận được gì hết, nó chỉ tồn tại trong não của người bị bệnh thôi. Trường hợp 4 đó là hoang tưởng thính giác, tức là nghe một trong hai loại âm thanh. Một là âm thanh du dương trầm bổng, nhẹ nhàng thư thái, thích thú, bao gồm tiếng niệm Phật, hay là tiếng của Đức Phật, hay là tiếng kinh, tiếng kệ. Hoặc là nghe âm thanh đó là dữ dằn, căng thẳng, khó chịu, bao gồm tiếng chó sủa, tiếng người chửi, tiếng la hét, tiếng đánh đập, tiếng rên kêu, v.v. Cả 4 trường hợp vừa nêu đều thuộc về dạng đó là hoang tưởng. Thì cái câu hỏi vừa đặt ra đó là nghe và cảm nhận là có Phật hứa hẹn mình, rồi chỉ mình thấy mình chỉ sống được với mình thôi để thích hợp với Phật, còn những người thân không ai còn thích hợp hết, thì đó là cái dạng hoang tưởng. Phản ứng của hoang tưởng đó là không thích sống chung với người thân nữa, tức là vợ chồng đang sống nhà hạnh phúc, nếu bà vợ bị hoang tưởng, bà vợ sẽ thấy ông chồng là ma, thấy ông chồng là phá đám, ông chồng là trở ngại, cho nên là muốn tách ly ông chồng. Và ngược lại, nếu ông chồng bị hoang tưởng thì ông chồng không muốn gần gũi vợ và không muốn gần gũi bất cứ một người thân nào. Đó là cái phản ứng đầu tiên của bệnh hoang tưởng. Phản ứng thứ hai đó, người hoang tưởng luôn luôn tạo ra nỗi hàm oan cho những người sống chung, tại vì thần kinh của họ bị trục trặc, tâm thần họ bị trục trặc, cho nên người thân không có làm việc A nhưng mà họ nghĩ là người thân làm việc A, có càng giải thích đó, thì họ nói là càng biện hộ, mà càng im lặng là nói là có tịch cho nên không rụt rịch được, tức là nói kiểu gì cũng chết. Và sống chung với người vị quan tưởng là khổ lắm. Phản ứng ba, khi yêu cầu đi khám bác sĩ để xác định có vị quan tưởng không thì cái đó cả giận lên, tự ái cao và không muốn đi, từ chối các dịch vụ y khoa, từ chối đến chùa nhà tư vấn, từ chối gặp các bác sĩ vì họ nghĩ rằng họ khỏe nhất, còn người thân của họ mới là bị bệnh. Phản ứng bốn, khi ép buộc cho uống thuốc là họ sẽ rất là khó chịu, khó chịu dữ lắm, và thậm chí họ còn nghĩ rằng là mình cho họ uống thuốc độc nữa là khác. Họ nghĩ rằng là họ bị thương tổn, họ bị lợi dụng, họ bị cài bẫy, họ bị là thuốc độc vân vân, mà trên thực tế thì những người xung quanh đều rất thương họ, lo lắng cho họ, mong cho được khỏi bệnh, nhưng mà luôn luôn đón nhận là những cái nhận xét, những cái nhận thức rất là lệch lạc và sai lầm. Thì đối với chứng bệnh này đó, chỉ cần dẫn đến gặp bác sĩ tâm thần chuyên khoa và nói ba điều thôi. Thứ nhất, cái thời gian mà người thân chúng ta bị quan tưởng là thời điểm nào, đến bây giờ là bao lâu rồi, để ta biết cái mức độ nặng và nhẹ. Thứ hai, trước khi bị quan tưởng đó xảy ra thì người thân này có bị mất ngủ không, có sử dụng ma túy không, có uống rượu bia không, có bị thất bại thất tình thất nghiệp phá sản không, vân vân, để cho các bác sĩ người ta biết cái nguyên nhân để điều trị mới tốt. Và điều kế tiếp đó, là phải nói về những cái biểu hiện khác của người đó cho bác sĩ nghe để bác sĩ ta mới chẩn đoán bệnh đúng được. Thì sau khi chẩn đoán được đúng bệnh, uống thuốc đúng bệnh hoang tưởng thì người đó sẽ là gần như là không có biểu hiện này ra, còn bằng không đó, không uống thuốc là bị hoại. Thầy xin kể một cái câu chuyện có thật mà thầy tư vấn. Có hai mẹ con ở Hà Nội, mẹ là Phật tử Tường Thành, gọi điện thoại vào than vãn nói là đứa con nó muốn tự tử. Con gái nó mới có 20 tuổi thôi, rất xinh đẹp, rất giỏi giang, rất đàng hoàng, nhưng mà giờ nó không có là thiết sống nữa, thì làm thế nào để giúp cho con gái của tôi vượt qua? Thì thầy mới hỏi là lý do tại sao mà con của bà không muốn sống. Bà ấy trả lời là nó cảm nhận rằng đó, đang lúc đó tắm đó, có một cậu thanh niên nào đó quay lén và phát tán cái băng video clip đó ra, làm cho nó cảm thấy xấu hổ và không còn mặt mũi nào để sống trên cuộc đời này nữa. Nghe nói như thế là thầy biết rằng là bị hoang tưởng rồi. Thầy mới kêu bà mở loa lớn lên cho con gái bà cùng nghe. Thì thầy mới hỏi là con á, bị cái cậu đó nó quay lén hồi nào? Thì cô gái trả lời là thưa thầy, 2 tháng. Dựa vào đâu mà con biết là băng quay lén đó được phát tán? Cô bé trả lời, mỗi lần con đi về nhà mình thì đi ngang cái khu vực đang xây nhà thì cái cậu thợ xây nhà đó nó nhìn cặp mắt đối với con một cách rất là lạ luôn, và nó làm cho mọi người xung quanh đều nghĩ rằng là con rất là xấu xa, cho nên là để cho cái cơ thể lõ lộ trần truồng để khoe với những người thanh niên, con cảm thấy bị xúc phạm lớn lắm nên không muốn sống nữa. Nói xong là cái giả thuyết của thầy xác định là đã đúng rồi, cho nên kêu cúp máy và cho nó đi ra bên ngoài. Thầy mới nói với bà mẹ của nó như thế này: để giúp cho con của bà đó thì bà cần làm như sau. Thứ nhất á, bà nên gặp cái cậu mà nó nghĩ rằng là quay lén nó để hợp tác, và cho cậu này đó một cái khoản tiền nhất định để cậu đó không làm ở tại cái chỗ này nữa, để cho nó không nhìn thấy cái cậu này nữa thì cái ám ảnh nó không xuất hiện nữa. Điều hai là nhờ cậu đó mở lòng từ bi đến ngay nhà của bà xin lỗi con gái của bà, và cầm một cái đĩa CD đó, rồi sau khi xin lỗi xong bẻ nát ra, tôi lỡ quay nhưng mà tôi chưa có phổ biến hết, bẻ nát cái đĩa này ra quăng vô sọt rác trước mặt nó. Thì bà ấy đã làm theo đúng như lời khuyên. Thì mấy ngày sau thấy đứa con gái nó khỏe hẳn ra, nó hạnh phúc lớn lên, sướng hơn vậy đó. Cậu đó rời khỏi chỗ đó. Thì một tháng lương tiền công của nó chỉ có 3 triệu đồng, bà ấy cho đến 5 triệu, nó mừng hết lớn, sao đâu cần phải làm nữa đâu. và đứa con của bà không cảm thấy khổ và không còn đòi tự tử nữa. Sau đó chúng tôi nói với bà ấy đó, bệnh này chưa hết, đây là mới là cái giải pháp tạm thời chữa lửa thôi, chưa có hết. Mà muốn cho nó hết đó, thì phải dẫn nó đi bác sĩ điều trị tâm thần và khuyên nó đừng có nên mặc cảm về việc uống thuốc gọi là hoang tưởng. Có bệnh nó uống thuốc thôi, đó là chuyện thường. Có giống như thầy bị cận thị 2 độ, bỏ kiến ra thì nhìn cách xa 4 mét không thấy rõ mặt mũi của người nào hết á. Đeo vô thì cái nhận thức đó là đúng, còn không đeo thì nó là nhận thức sai. Thì người bị hoang tưởng cũng thấy uống thuốc vô là nó hết, mà không uống thuốc vô là nó loạn. Nó loạn, cho nên phải uống. Thì trường hợp câu hỏi vừa nêu đó là cái người thân này đó là bị hoang tưởng hơi nặng đấy. Có người hoang tưởng rằng là mình là Bồ Tát Quan Âm xuống nữa chứ. Có người hoang tưởng rằng là mình là quá thân Phật A Di Đà, mình quá thân đó là Phật Thích Ca vân vân. Thì những loại hoang tưởng đó là nặng lắm, phải uống thuốc nhiều, uống thuốc sớm nữa, phải tập luyện đó thì mới có thể hết được. Còn câu hỏi 1 liên hệ đến chú Đại Bi có đủ năng lực màu nhiệm đó, thì hồi nãy trong câu hỏi trước đã trả lời chung chung rồi, không cần phải lặp lại nữa. Tất cả các thần chú chỉ có tác dụng làm cho tâm chúng ta được định tĩnh, làm cho cái sự tập trung chúng ta nó được cao hơn thôi, chứ nó không phải là giải pháp để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau như chúng ta đã được cương điệu nha. Tuy nhiên là về vấn đề trị liệu đó, là đang lúc khổ đau dữ quá thì việc trì chú nó làm cho chúng ta quên đi khổ đau, chỉ quên nằm trong dấu hoặc két. Tức là mình tập trung cho mình không còn nghĩ tưởng đến cái khổ đau nữa, cho nên cái khổ đau tạm thời nó rời khỏi chúng ta, nhưng mà nó vẫn còn nguyên. Tạm gọi đó là phương pháp thay thế tâm đó, thay thế tâm để cho mình không bị dướng tâm vào trong nỗi khổ niềm đau. Và cái đó nó tạo ra những cái tác dụng trị liệu tích cực trên cơ thể, nó làm cho người bệnh đó nó là thuyên giảm đi một phần nhất định, chứ không thể nào trị liệu được tất cả các bệnh. Do đó ngoài cái trị liệu đối với thần chú, danh hiệu Phật, lại Phật, sám pháp, tụng kinh, ngồi thiền, thì chúng ta cần phải sử dụng các phương pháp y khoa thích hợp thì bệnh mới có thể hết được.